Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ bảy ngày 4 tháng 2 năm 2017. Các vị thấy là chỉ cần thần thời gian hô biến thổi cái phù đó là qua tới 4 ngày của tháng 2 rồi. Đầu khóa tu thì ta đang ở tháng Giêng. Và thế thì cuối khóa tu ta đang ở tháng 2. Rồi lấy quay gặp nhau thì chúng ta lại học vào đầu tháng 3 bây giờ. Cứ tính vậy là 11 lần học nữa. Tức là lấy quay là chúng ta chuẩn bị đón một cái Tết tiếp nha. Tết này vừa qua chuẩn bị đón Tết tới. Rồi cứ mỗi một cái Tết như vậy thì thưa đại chúng là chừng như là mòn mỏi dần cái quỹ thời gian ta tiết kiệm để dành lâu nay. Thực ra cái quỹ tiết kiệm của mình để trong công văn Mỹ có khi mình tích tụ nó một đời, nhưng mà cái quỹ mạng sống của ta thì có khi mình đã mất tới nhiều kiếp. Mình tích tụ cho nên mình mới có được cái quỹ thời gian để sống gần này năm trong cuộc đời này. Để không khéo thì một đời này, thưa các vị, là cái khả năng tiêu xài của mình đối với cái lượng thời gian mà mình đã chứa trong hàng triệu kiếp đó, nó rất là uổng và nó trôi qua một cách vô tội vạ. Tôi không biết tôi đã từng đọc ở đâu đó về cái chuyện quỹ thời gian đó. Hôm nay mình nhớ lại mình thấy nó cũng rất là lý thú. Đó là điều thứ nhất, các vị nghe mình mỗi ngày đọc cái lịch và thời gian chúng ta học thì các vị biết rằng là khi mình nói đến ngày thì các vị biết là ngày đó sắp đi qua. Thế thì việc phải làm đó là hôm qua chúng ta đã học tới đoạn thứ tư, thứ năm gì rồi của Ngộ Tánh Luận đó. Ngoài tham sân si không có Phật nào khác. Thưa các vị, hôm nay chúng ta sẽ học đến đoạn thứ năm, tức là đoạn kế tiếp đoạn hôm qua. Có khi mình đánh số để cho dễ nhớ, nhưng mà các vị không biết có ghi số hay không thì không biết. Số 2 đó là mình tính từ hôm qua. Còn trước đó ba đoạn. Đoạn này mở đầu có một cái câu thế này: chư Phật tùng bổn lai. Thường xử ư tam đạo, trưởng dưỡng ư bách pháp. Nhi thành ư thế tôn. Tam độc giả, tham sân si giả. Thưa các vị, là người đọc được chữ Hán thì họ đọc như đây họ biết nói cái gì rồi mà họ cảm thấy hay hơn cái đoạn dịch ra tiếng Việt nha. Chư Phật tùng bổn lai, tức là mười phương ba đời chư Như Lai từ xưa đến hôm nay. Thường xử ư tam độc, nhi trữ dưỡng bạch pháp, nhi thành ư thế tôn. Tức là thường ở trong ba độc. Chữ xử này nó có hàm nghĩa là ở trong ấy, đối xử với điều ấy. Ví dụ như mình xử sự đối với tam độc, hay là thường ở nơi tam độc mà nuôi lớn các thiện pháp, nuôi lớn các pháp giải thoát. Bạch pháp là pháp giải thoát, là pháp lành đó. Và thành tựu được quả vị chánh giác. Thành ư thế tôn là thành tựu được quả vị chánh giác, hay là thành tựu được bậc tối thắng. Chữ chánh giác hay là chữ thế tôn nó hàm nghĩa rất nhiều cái danh từ chỉ cho cái trạng thái của một bậc siêu thoát khỏi phiền não khổ đau và tử sinh trong cuộc đời này. Và Ngài định nghĩa thêm lại lần cho chúng ta đừng có sợ tam độc. Tam độc ấy chính là tham sân si vậy. Thường ở nơi ba độc mà nuôi lớn pháp giải thoát. Câu này các vị thấy rất là hay. Thế là điều thứ nhất chúng ta hỏi nhau là có ai không sợ tham sân si không? Ai cũng khiếp nó cả. Thế rồi mình trốn ở đâu để thoát được nó? Không trốn ở đâu thoát được nó cả. Tại vì nó dính liền với mọi đời sống của mình ngay. Ở mức độ thô, mức độ tế chi, ở mức độ người nhân gian, ở mức độ người xuất gia chi, thì ba món này nó dính liền với thọ mạng của các vị. Khi nào mà các vị chứng nghiệm được quả chánh giác, thành tựu được bậc tối thắng Như Lai thì các vị mới đoạn sạch hết tham sân si. Chứ còn có khi chứng Bồ Tát vẫn còn có chút mê lầm ạ. Tại vì Bồ Tát lưu hoặc nhẫn sanh mà còn chứa một cái chút si, phải không? Lưu hoặc là si đó, để còn trở lại nhân gian nên còn đổ sinh. Ta nhớ rằng là những bậc đại sư có mặt giữa cuộc đời các ông là những bậc tái lai 14 lần như Ngài Đạt Lai Lạt Ma đó. Thế nhưng mà thưa các vị, dùng cái lăng kính chúng ta mà nhìn thì Ngài đúng thật là đi trong bùn mà chân không dính bụi, ở trong phiền não mà không khởi tham sân si. Sự ư ba đạo như trưởng dưỡng bạch pháp đó, Ngài chưa hề có một câu nói được đánh giá là một câu nói tuôn chảy ra từ cái lòng căm thù, giận dữ, đắng cay đối với chính quyền Trung Nam Hải đã hủy diệt dân tộc Tây Tạng. Thế nhưng mà dùng con mắt của bậc tối thắng mà nhìn thì thưa các vị, những vị Bồ Tát tái lai đi, tái lai về là do vì còn cái chi? Còn bi nguyện độ sinh, còn nợ nần với chúng sinh, còn nợ nần với dân Tây Tạng. Tại vì nếu không có lưu hoặc nhuận sinh, không có ái kiến đại bi tâm á, thì mắc gì xin tới xin lui Tây Tạng hoài vậy? Thiếu gì cái vùng đất mênh mông này không xin chỗ khác, xin chi ở Tây Tạng hoài? Thế thì vẫn còn gắn bó, vẫn còn thấy mình với nước non, vẫn còn thương một cụm dân cư. Chúng ta không biết là trong kiếp tương lai Ngài hóa thân vào Niết Bàn vĩnh tịch hay không thì chúng ta chưa biết. Tại vì ông từng tuyên bố rằng là trong tương lai sẽ không có cái chuyện là Đạt Lai Lạt Ma tái sinh lại. Và cái điều này thưa các vị, không biết là bên trong nó có cái nhìn về cái diễn cảnh của chánh trị Tây Tạng hay là không, hay là đây là bi nguyện của một vị Bồ Tát tái lai đã sạch nhẵn rồi cho nên không nhất thiết phải lưu hoặc nhuận sanh. Ta không phải là Ngài ở ngoài thăm dò, ta không biết. Thế nhưng mà cái điều rất rõ ràng rằng là mọi kết tinh của sinh mạng từ Bồ Tát đăng địa trở xuống nha, đều còn tham sân si, hoặc thô hoặc đế. Mình dẫn ra một vòng để trả lời câu mình nói thôi. Các vị biết là Bồ Tát có tới 10 địa phải không? Từ địa thấp nhất cho tới địa cao tột đó là đẳng giác, là gần với địa vị giác ngộ, gần với địa vị tối thắng. Và địa vị cuối cùng đó là diệu giác. Bậc này đây, bản giác. Địa thứ năm mươi mấy, có lẽ là bữa nào mình phải học 50 địa vị Bồ Tát để cho các vị thấy cái tiến trình. Dường như là kim căn địa, là địa vị pháp vân địa nghe. Dường như pháp vân địa lên kim căn địa hay sao đó. Có một câu trong Kinh Văn hay nói là kim căn đạo hậu dị thục không? Bồ Tát địa tiền tu xả tạng kim cang đạo hậu là vị thục không? Tức là Bồ Tát trước khi đăng địa, Bồ Tát địa tiền mới bỏ được, trước khi bước vô quả vị đẳng giác mới bỏ được vị thục thức, tức là bỏ được tạng thức hoàn toàn. Và bước vào pháp vân địa rồi thì những hạt mầm chủng tử trong tàng thức nó mới sạch nhẵn. Ta có một cái biểu đồ buổi sáng, đó là một cái vòng tròn, đó là tàng thức. Khi nó sạch thì gọi là bạch tỉnh thức đó. Thì cái địa vị pháp vân hay là cái địa vị kim căn địa này, khi bước vào rồi thì cái thức thứ 8 của các vị nó hoàn toàn sạch nhẵn tất cả những hạt giống lậu hoặc. Kim căn đạo hậu dị thục không? Bữa nào mình tra trong di thức mình tìm thử ra, mình học cũng cả 40 năm trước rồi cho nên mình không có nhớ kỹ. Mình nhớ lóng thoáng vậy thôi. Nhưng mà dẫn những cái điều này để trở lại cái điều mình vừa khai thác cho các vị, đó là toàn thể chúng ta chưa phải là Bồ Tát lên thập địa, chắc chẳng có ai lên địa vị thập địa ở nơi đây đâu. Và bước vào địa vị thập địa là địa thứ nhất mà chúng ta còn chưa vô, thế thì đừng hòng nói đến cái chuyện là chúng ta sạch nhẫn tham sân si. Tham sân si thô thôi chưa chắc gì chúng ta đã hết, đừng nói cái tế nghe. Cho nên khi các vị thấu đạt điều này thì các vị chấp nhận một cái việc tự nhiên, đó là tha thứ cho ta rất dễ, và tha thứ cho ta thì cũng tha thứ cho người rất dễ. Đừng quá cố chấp về những cái vụng về lầm lỗi của mình. Đừng thấy tại sao mình tu mà nó lâu mình đùng đùng nổi giận. Chuyện nó tự nhiên thôi, tại vì chưa phải đăng địa Bồ Tát mà. Các vị có biết rằng là Pháp Vân Địa là địa vị của những vị Bồ Tát nói Pháp như mây vậy đó. Pháp Vân là mây nghe, mây trời nghe. Có thể vân du, có thể thuyết Pháp và giúp cho người ta đoạn khổ chứng quả. Nó vô cùng đơn giản á, là Pháp Vân. Nó liên hệ đến một điều mình nói thêm để cho các vị am tường, là ở bên Úc Châu mình đặt cái tên của cái thiền đường là thiền đường Pháp Vân. Nó có hai hàm ý. Hàm ý thứ nhất là nơi đây là cái già lam đầu tiên có mặt trên đất nước Đại Việt. Nơi đây cũng là trú xứ của ngài Tăng Hội. Tăng Hội. Điều thứ ba, Pháp Vân nó cũng hàm nghĩa là ngài đem mưa pháp của đạo Phật cống hiến cho dân Úc Châu ạ. Đó là mình giải thích một cách lan man để cho các vị tạm hiểu về các bậc Như Lai ở nơi Tam Độc để nuôi lớn được pháp giải thoát. Và điều đầu tiên khai thác phải ghi từng phần thôi, mình cứ đi nó lanh quanh. Đó là bản chất Tam Độc hôm qua nói rồi hả? Bồ Tát trú nơi Ba Độc. Hy vọng rằng mình giải thích cho nó trôi cái đoạn này, tôi lùng tung lúng túng không biết nói chi. Vì uống nước ở đây thì tính.
Chết chi mà có ba bốn thầy ngồi dưới cái đoạn nào mà mình lúng túng mình mời lên được quá. Mời sư cô lên được không?
Thầy hai con dạy đâu.
Đâu cần hay. Lên nói được là ăn tiền rồi. Thưa đại chúng, là mình vừa khai thác cái phần thứ nhất của vấn đề này. Mình đang nói về bản chất của mọi người chúng ta thì nó ngủ ngầm từ thô tới tế, cái phẩm tính của tham sân si. Điều thứ hai là tham sân si không thể tìm nó đâu khác ngoài tự thân năm uẩn của các vị cả. Tại vì tham sân si bên ngoài thì nó dính chi ta, do vậy cho nên tham sân si nó có mặt sẵn nơi năm uẩn. Nó làm cái điều kiện để cho các vị nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm. Ý thứ hai, từ ở nơi đây người ta gọi là bạch pháp nghe, tức là pháp trắng, pháp sạch, pháp giải thoát, pháp thiện. Hắc pháp là pháp chi? Là pháp đen, pháp phiền não, pháp khổ đau. Tất cả trạng thái của tâm hành tiêu cực đều gọi là hắc pháp. Tất cả trạng thái tâm hành tích cực nuôi dưỡng ta, làm cho ta thăng hoa, ta hạnh phúc thì gọi là bạch pháp. Và cuối cùng của bạch pháp là pháp giải thoát, an trú ngay nơi diệu pháp Như Lai hành trì để hiện tiền chứng nghiệm an lạc giải thoát. Mỗi sáng mình hay nguyện đó. Diệu pháp cũng là bạch pháp, cũng là pháp nuôi dưỡng được Bồ Đề Tâm, nuôi dưỡng được tất cả thiện nghiệp. Và mười phương ba đời chư vị Bồ Tát đều an trú nơi pháp này để thành tựu sự nghiệp giải thoát. Và cái pháp này thì nó lại không rời phiền não, cho nên Bồ Tát thường xử ư tam độc trưởng dưỡng bạch pháp. Tại sao nó có mặt ngay nơi phiền não? Thưa các vị, tại vì trong cái vùng tâm thức của các vị, hai cái hạt giống thiện và ác nó trộn lẫn nhau không có lựa được. Nó không phải như mè đổ lộn như cát mà dễ lựa nghe. Nó như ánh sáng và bóng tối, nó chen nhau, nó không có biên giới. Sáng nhiều hơn bao nhiêu độ thì tự nhiên bóng tối nó triệt tiêu. Các vị có thấy là khi mình đổ màu đỏ vô trong nước, cái này dễ hiểu nhất này, các vị có thấy biên giới giữa màu đỏ với nước không? Rồi các vị có thấy là cái bóng chiều nó lui ra bao giờ để nhường lại bóng đêm hoàn toàn nó tới không? Cũng không.
Rồi bình minh nó về, các vị cũng không nhìn thấy là cái ánh sáng của mặt trời nó đuổi bóng tối đi ở một cái lằn vạch nào ta không thấy nghe. Từ cái ví dụ này trở lại, thưa các vị, bạch pháp chỉ có thể nuôi dưỡng trong lòng của phiền não, cho nên người xưa hoặc là các bậc thánh hoặc các vị thiền sư là chỉ có thể nuôi dưỡng được pháp giải thoát ngay nơi tâm động mà thôi. Đó là trên cái lý ta giải thích nhận diện về điều này. Trên cái công phu thực, chưa cần đi vô kinh văn đại thừa, kinh văn A Hàm thôi, ngay tương ưng bộ kinh thôi, thì các vị thấy cái bài kinh có pháp môn nào đó đủ biểu tượng cho đoạn này nhé. Thế Tôn gọi Xá Lợi Phất, này Xá Lợi Phất, ông có biết có một pháp môn nào mà không cần niềm tin, không cần khổ hạnh, không cần học tập, không cần trải qua thời gian không gian mà có thể chứng nghiệm được trí tuệ, thành tựu được giải thoát, đoạn phiền não khổ đau lậu hoặc ngay hiện tiền, thành tựu quả niết bàn, ông biết có pháp môn nào như vậy không? Xá Lợi Phất nói với bạch Thế Tôn, Thế Tôn dạy thì chúng con biết mà Thế Tôn chưa dạy cho nên chúng con đâu có biết. Thế Tôn, này Xá Lợi Phất, có một pháp đó là khi có tham thì biết có tham, khi có sân thì biết có sân, khi có si thì biết có si, khi không có tham cũng biết không có tham, không có sân cũng biết lúc ấy không có sân, không có si cũng biết lúc ấy không có si. Pháp này có cần niềm tin, có cần khổ hạnh, có cần học tập, có cần phải mất nhiều thì giờ, có cần phải tìm cầu, có cần phải lặn lội năm non bảy núi gì để có thể chứng nghiệm được tự giác, thành tựu chánh trí, an trú trong thể niết bàn diệu tâm của Như Lai không? Xá Lợi Phất bạch Đức Thế Tôn, không. Chỉ cần khi có tham thì con biết đây là tham, có sân thì con nhận biết đây là sân, có si con nhận biết đây là si. Không có ba thứ đó thì con cũng nhận biết không có ba thứ đó. Thì không cần tất cả những cái điều kiện như Thế Tôn nêu ra. Thế Tôn nói đấy là một pháp hành trì giúp chư tỳ kheo chứng nghiệm được trí tuệ, thành tựu được niết bàn ngay hiện thời. Thưa các vị, đây là một bài kinh mà mình dẫn đi dẫn về trong rất nhiều buổi học nhé. Và mỗi lần mà các vị quên pháp hành trì, các vị chỉ nhớ bài kinh này thôi là các vị an trú ngay nơi thiền tập ạ. Và điều thứ nhất, thì thưa các vị, đây là những lời vô cùng đơn giản, trực tiếp đi vô pháp hành liền, mà đi vô pháp hành của quán tâm chứ không phải quán thân nữa. Và mình dùng một cái câu chuyện trong thiền người ta khai thác thì các vị thấy điều này nhé. Tổ Huệ Khả nước mắt đầm đìa thưa với Ngài Bồ Đề Đạt Ma rằng là xin Ngài từ bi ban cho con pháp an tâm. Đạt Ma trợn mắt quỷ mi đưa cái tâm bất an đây cho ta an cho. Huệ Khả giật mình, lặng lẽ nhìn cái tâm bất an ở đâu, đặng lôi cổ nó ra cho Ngài trị liệu dùng, nhìn mất tiêu, không thấy. Nó giờ bạch Ngài, con tìm hoài chẳng thấy tâm bất an. Tổ nói, vậy là ta đã an tâm với mi rồi. Và ông làm cái pháp gì an tâm vậy? Mời Ngài Huệ Khả quay ngược lại nhìn cái gì là cái bất an, có phải vậy không? Thưa các vị, nếu như chúng ta thì chúng ta sẽ ở mức độ cạn thôi chứ không bì được với cái năng lực của Ngài Huệ Khả. Tại vì Ngài có tu lâu rồi, thiền quán lâu rồi, cái niềm khao khát rất mãnh liệt, cho nên Ngài chứng nghiệm điều này rất dễ. Còn chúng ta thì chưa có sinh khởi được điều này, cho nên ta nhìn thì bất an nó không chịu biến mất, mà nó không chịu thối lui, mà nó làm chi? Nó quăng dây vô cổ ta, nó kè cổ ta, nó câu cổ ta, nó dẫn đi, nó nói anh là tôi lâu nay. Và thông thường nó là như vậy nghe. Này buồn, này giận, này bất an nó khởi, ta nói mi là buồn, mi là giận. Thì thưa các vị, khi ta nói thì còn có thể phân định được bằng câu nói chứ chưa có thể có cái nhìn quán chiếu nghe. Ta chỉ nói mà nói thôi chứ còn ta chưa thực có khả năng mà thấy được nó. Ta chỉ khởi tiếng nói rầm rì, nói về nói thế thôi. Khi nào các vị khởi được cái thấy, thấy rõ ràng rằng đây là trạng thái bất an, thì các vị sẽ thấy rằng tự nhiên bất an nó lỏng, nó nhẹ xuống. Rồi đạt đến một chiều cao hơn, đạt đến một cái chiều kích của người có tu, thì các vị nhìn đó thì nó tan biến mất, chỉ còn lại thuần một cái nhìn thôi, chỉ còn lại cái con người nhìn chứ không còn cái đối tượng bị nhìn là cái bất an. Rồi từ cái câu chuyện của Thiền Tông, trở về cái câu dạy Đức Thế Tôn là khi có tham, khi có sân, khi có si, thì ta biết đây là tham, đây là sân, đây là si. Khi không có tham, sân, si, cũng biết lúc không có tham, không có sân, không có si. Hàm nghĩa chi? Hàm nghĩa rằng là cái trạng thái sinh diệt mất còn đến đi, buồn giận ghét thương ưu tư sầu muộn hoặc là suy nghĩ vẩn vơ đây nó có thì ta thấy đó, ta luôn là người quan sát đó. Mà khi không có nó, tâm thức đang rỗng lặng tịch nhiên, không có cái gì làng nhàng nơi đây cả, không có nội dung gì cả, thì cũng không được vắng bóng cái năng lực tâm đang chiếu sáng đó nghe. Nếu các vị để cho cái trạng thái tâm các vị mà không có ánh sáng, tức là không có phiền não nhưng cũng không có trí tuệ đó, thì lạc vô bóng tối của hang sâu, bóng tối của định mà chìm ở trong việc tận định, không có sinh trí tuệ, không đoạn được phiền não. Thưa các vị, tuệ mới đoạn được phiền não, còn định thì không thể đoạn được phiền não. Mười phương chư Phật chứng quả chánh giác đều từ tuệ, nhưng mà cái nền để sinh tuệ lại là định nghe. Thế thì thưa các vị, cái điều kiện nuôi dưỡng tất cả thánh pháp, điều kiện nuôi dưỡng pháp giải thoát là tam độc, là như vậy. Tại vì trú nơi tam độc, nhận diện tam độc, quán chiếu tam độc, từ cái điều kiện đã hiển bày trước mặt các vị dễ nhận ra cái con người đang quan sát tam độc. Đây là cái tầng dễ thực tập nhất chúng ta đi vô để chúng ta có thể chứng nghiệm được trí tuệ hiện tiền. Rồi câu hỏi thứ hai nó đặt ra dính liền với câu hỏi này. Đó là cái điều kiện, tức là cái món tam độc đó, mình có cần tìm cầu khổ cực gì mới gặp nó không? Có cần tìm chứ đâu, nó đang ở sẵn đây nhiều lắm mà. Chỉ cần lơ là thì nó liền nhảy lên, phải không? Để thưa các vị, một cái sân thôi, một cái sân si thôi, thì các vị biết rằng nó có ngàn vạn cấp độ từ thấp lên cao nghe. Mà nó luôn có mặt, nó đang đợi chờ sẵn. Các vị chỉ cần là nhận diện sự có mặt của nó thì liền tăng trưởng trí tuệ, chứ có gì khó hiểu đâu. Không cần tìm cầu nơi đâu để có trí tuệ, tức là không cần tìm nơi đâu để nuôi dưỡng được pháp giải thoát cả. Nuôi dưỡng pháp lành, nuôi dưỡng thiện pháp, nuôi dưỡng bồ đề tâm, nuôi dưỡng trí tuệ, thưa các vị, chỉ cần nhìn lại lòng mình là có đó. Tại vì khi có tất cả những cái nỗi niềm sinh ra trong các vị, thì không có cái nỗi niềm nào nó vượt thoát ba phạm trù căn bản phiền não là tham sân si cả. Thế Tôn dùng cái từ tham sân si là gộp chung tất cả hắc pháp lại, chỉ một tên thôi là hắc pháp là nó đó. Là nếu từ tham sân si là cái căn bản phiền não, các vị trẻ nhỏ nó ra để nó lên cành lên nhánh thì có ngàn vạn thứ phiền não khác, không có tên để gọi nó. Nó nhiều muôn trùng. Mà chỉ cần một pháp chứ mấy. Chúng ta từng biết có một, có một bài kinh Thế Tôn dạy cho Ngài gì hôm qua mình nhớ tên nay quên rồi. Đó là chỉ cần một giới thôi chứ mấy là tu thành thánh quả, đâu cần 250 giới. Một giới canh chừng, một giới theo dõi, từ lúc nó sinh khởi cho tới nó trưởng thành, cho tới ra đi, các vị theo dõi được một anh vọng thức như vậy thì đã thành tựu được sự nghiệp giác ngộ rồi nghe. Hãy mỉm cười nhận diện nó lúc nó mới sinh ra, nó lớn dần, nó chạy tới chạy lui, rồi nó biết mất. Và chưa có một trạng thái tâm hành nào nó sinh khởi bên trong các vị mà nó không theo cái chu kỳ như vậy. Chưa có cái buồn nào, cái giận nào, cái lo âu nào mà tự nhiên nó đột khởi rồi nó biết mất. Chưa. Nó từ từ, nó lớn dần, rồi nó lớn đến cực đỉnh của nó, rồi nó nhỏ lại, rồi nó ra đi thôi. Buồn cũng vậy, vui cũng vậy, lo âu phiền muộn cũng vậy. Có thể có những nỗi buồn nó hiện khởi âm ỉ rất lâu rồi nó hiện khởi, và có khi nó hiện khởi nó mất cả nhiều năm rồi mới ra đi. Thế nhưng mà trong cái quá trình 10 năm nó mới biến mất ấy, thì thưa các vị, nó đã làm một cái công việc là nó chợt khởi, chợt hiện, chợt khởi, chợt hiện nghe. Tại vì nếu cái buồn nó cùng một cường độ mà nó ở y, nó tâm thức các vị cho tới 10 năm đều như vậy thì các vị không cách gì sống được. Chắc như vậy đó. Nó điều này tôi chứng kiến ngay trước mắt mà. Không cần nhìn đâu xa, nhìn bà già tôi thì tôi thấy rồi. Và các vị biết rồi, bà qua đây ở mấy tháng mà cười te mà vui ra phết. Trong khi đó thì cách đây mấy chục năm lúc ông cụ tôi mất thì tôi không tưởng tượng được rằng bà có thể sống thêm một ngày. Một người đàn bà nhà quê, một nách bốn đứa con, mà chồng mất thì hỏi chứ trụ cột gia đình ngã cái đùng thì còn chi. Tất cả niềm tin, tất cả sự yêu thương, tất cả đời sống của tương lai của con của mình đều sụp cái rầm vậy đó. Mới có 36 tuổi chứ mấy. Thế rồi bà sống nhăn cho tới bây giờ 80 mấy 90 rồi bà cười toe cười toét. Bà vui ra phết. Và chọc bà chọc lại. Và rất là hài hước, tức là có cái ốc hài hước. Ở đây mình nghĩ chắc các Phật tử gặp bà biết rồi. Người thì nhỏ xíu có bằng con ốc tiêu, nhưng mà thưa các vị, rất là hài hước. Và cái chú em mình hồi sáng nó tới nó nai cái thùng về để nó sửa đó. Nó nhìn cái túi của bà, cái đải của bà có chữ, nó hỏi chứ chữ này chữ gì thầy? Nó nói chứ chữ duy tuệ thị nghiệp, lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Nghe cười khỉ, nó nói trời, bà mà lấy trí tuệ làm sự nghiệp hả? Bà cười ngất, nó nói chi cả. Và thưa các vị, cái điều rất hẳn nhiên mình nói như vậy để trở lại một cái việc mình thưa đó. Đó là cái phẩm tính của tâm thức ta chưa tu thì nó trộn lẫn hai thứ. Tức là có mặt của phiền não và cũng có mặt bạch pháp nghe. Hay cụ thể hơn là nó có mặt của tham, của sân, của si. Thì nó có mặt của cái năng lực tâm quan sát được tham sân si à. Nó liền tức khắc thôi à. Các vị hình dung rằng là nước nó đục ngầu, nó đầy bùn, đầy cáo. Người ta hỏi chứ tôi tìm nước trong ở đâu? Chỉ ngay nước đục. Hỏi chứ tôi tìm nước đục ở đâu? Cũng chỉ ngay nước đục, phải không? Tại vì nếu anh đổ hết nước thì sẽ không có nước trong. Chỉ ngay nước đục mà có nước trong. Thì hỏi chứ tôi tìm Phật ở đâu? Ngay tâm độc của anh đó mà có Phật. Còn hỏi rồi tâm độc ở đâu? Thì ngay tâm độc đó là tâm độc. Thưa các vị, nói như thế để các vị thấy rằng là người xưa ở nơi ba độc để nuôi dưỡng pháp giải thoát là như vậy. Và cái điều kiện của pháp giải thoát nó ở ngay tâm độc, chứ nó không phải ở ngoài tâm độc. Ngay đó, khéo thì anh liền có thể chuyển tam độc thành tam vô lậu học, giới định tuệ. Và cái điều này nếu người ta dùng di thức học, ta giải thích thì tứ trí. Ngay nơi bốn tâm thức phàm thành tứ trí ngay. Tức là cái từ ở trong di thức nó gọi lúc mà chúng ta chưa chuyển thành trí thì nó là thức. Ngay bốn thức thành tứ trí. Điều thứ ba, mình nói đến sự khác biệt. Người tu khi tâm độc hiện khởi. Cái điều này nó cần cho chúng ta khai thác đây. Thưa các vị, đối với phàm nhân như chúng ta thì gặp tham sân si, ta làm chi? Thứ nhất là mình đồng nhất vào nó để cho nó lôi tuồn tuột. Rồi khi bước vào thế giới của người chập chứng tu thì khi có tham sân si là ta rất là kính sợ, ta trốn chạy, ta hoảng loạn, ta muốn loại trừ, ta muốn tránh né. Ta rất là lo lắng. Khi thấy mình tu bao nhiêu năm rồi, ta đột nhiên gặp sự việc lên, cái máu xanh nó nổi đùng đùng, phải không? Mình tu thì cũng lâu lắm đó chứ. Thế rồi tự nhiên nghe ta mời, nói rằng, ôi chị ơi, tôi vừa thấy chim bao hồi tối này, tôi thấy thần linh mách bảo rằng là mua vé số hôm nay là trúng đó. Chắc rằng như vậy thôi. Tại vì tôi đã từng thấy chim bao dường như là 10 lần chim bao đều đúng cả. Và ở đây thì không có số đề nha. Ở Việt Nam thì thưa các vị là số đề muôn trùng, phải không? Và một trong những tội phạm đánh số đề hồi xưa khóc lên khóc xuống, các vị biết ai không? Không phải người hàng xóm mà bà cụ mình á, số đề một cõi. Bây giờ khai thiệt luôn. Bà thẫn thờ, bà mê số đề lắm. Mà từ cái thời ông ngoại mình còn sống là số đề nó đã về cái vùng đó rồi nghe. Đề 36 con các vị biết chứ hả? Tôi nghĩ chắc ở đây các vị biết. Con dê, con chó, con gà, con rắn, con gì đó lung tung đó tôi không biết. Nhưng mà mỗi một con khi thấy nó thì nó đều có cái số. Và một trong những cái loại cờ bạc, số đề là một loại cờ bạc, vậy như trúng là cũng mau giàu lắm. bà cụ mình gan cùng mình nghe, bán lúa giống, thấy chim bao rồi là chắc mẻm là trúng rồi. Cho nên ngoài số tiền trong túi ra, tao bán luôn những cái gì cần thiết, tao đi mình tao mua toàn bộ một số thôi. Trời bảo lắm à. Nhỏ thó bằng có ốc tiêu nhưng mà giữ vô cùng chứ không hiền đâu. Giữ còn thua bà ngoại mình một bực, ngoại mình dữ hơn. Về cái ngành chửi lộn này chửi còn đẹp hơn nữa. Ngoại giao mình đi, chú em mình nói bà tôi biết bà quá mà, trí tuệ sự nghiệp gì, chửi lộn rồi sự nghiệp thôi. Trở lại cái chuyện tam động hiện khởi. Thưa các vị là phàm nhân như chúng ta thì khi có tham, có sân, có si hiện lên thì một là mình đồng nhất mình vào nó. Điều thứ hai, khi tập tè tu như chúng ta thì thấy tham, thấy sân, thấy si khởi lên thì mình rất ư là lo lắng, bất an. Và lỡ mà nó có đột khởi lên một chút thì sau đó mình đầy ân hận nha. Có những người tu mà vừa chợt khởi một cái chút niệm tham sân si tâm thức rồi vi phạm một chút tham sân si gì đó, hoặc là lỡ gạt tiền ta vài trăm bạc như đó rồi về khóc lên khóc xuống ân hận vô cùng. Thưa các vị, có một lần cái năm 2004, sư ông Làng Mai tổ chức một cái khóa an cư kiết hạ ở tại Lộc Uyển. Và tôi chưa thấy ông thầy tu nào như cụ Làng Mai nghe. Các vị hình dung là đóng cửa toàn bộ các trung tâm bên Pháp, bỏ tiền mua vé phi cơ từ Pháp chở hết các thầy cô, cũng khoảng cả trăm ạ, trăm hơn trăm ạ. Mời một số những vị có liên hệ, có khi từ Việt Nam, có khi từ nhiều nơi nghe, cùng đến Làng Mai rồi bỏ tiền mua vé phi cơ đi qua Mỹ an cư một năm cho biết. 3 tháng an cư kiết đông à, giờ như 2004 phải không? Và thưa các vị là tiền phi cơ thôi thì đã không dưới 300-400 ngàn, không ít đâu, giờ mua từ Pháp đi qua mà. Điều thứ hai thưa các vị là những thầy những cô Việt Nam, ông cụ làm giấy bảo lãnh từ bên Việt Nam qua Pháp, thế rồi ông cụ bắt làm giấy để cho từ Pháp lãnh sự quán của Mỹ nó phải cấp visa qua bên Mỹ. Và mấy thầy mấy cô trẻ Việt Nam qua tới đây thì thôi như là cá thả xuống nước vậy, ai cũng toan tính cái chuyện là chuyến này không về Pháp nữa, ở là Mỹ thôi. Và thưa các vị, trong khi đó thì ông cụ có cái uy thế vô cùng lớn đối với chính phủ Mỹ, và luật sư ông cụ thì nó hứa rằng là cái phái đoàn này qua Mỹ thì qua, nhưng mà họ qua trong một khóa tu về lại Pháp. Thế rồi một số các thầy cô, thưa các vị là thật thà một chút á, thì lên thưa với ông cụ rằng chúng con muốn được ở lại Mỹ để hành đạo. Thì ông cụ nói quý á, thôi quý thầy quý cô ở lại Mỹ tu tập giúp cho các cộng đồng phật tử. Thế nhưng mà có một số thì không chân thật như vậy, cho nên cứ để mặc nhiên cho Làng Mai mua vé phi cơ để về lại Pháp. Thế rồi lên tới phi trường ta lĩnh mắt. Mà thưa các vị, phi trường đó chứ không phải là phi trường San Diego hoặc là phi trường San Quentin nữa đâu. Mà trốn rồi thì có trời mà kiếm chứ, cũng mong gì mà cả 20-30 thầy cô Làng Mai kiếm cho ra. Cái tội nghiệp đó là hè nhau đi kiếm, không biết họ lạc. Tại vì cái dân Việt Nam thì nó có khi khù khờ, cho nên coi chừng ảnh trốn lại thì không biết ảnh làm sao ảnh đi. Trễ giấy phi cơ không về Pháp được. Đâu có ngờ rằng ảnh đã liên hệ sẵn với Phật tử rồi. Ảnh ra thì ảnh đưa tay ra thì thiên hạ chở mất tiêu đi rồi. Nhưng mà tội nghiệp là phái đoàn Làng Mai túa ra đi kiếm rất là cực, cho tới gần giờ bay họ mới phát giác ra rằng là những người này lừa gạt ở lại. Nhiều lắm à. Trước khi lên phi cơ về lại Pháp á, một số các vị thị giả bạch với siêu ông, nói siêu ông có biết không là có một số thầy cô như con biết là họ định trốn lại đó. Sư ông nói, ồ, thầy cũng biết đó con. Nhưng mà thầy nghĩ, khi các thầy cô họ không thích về lại Pháp, họ ở lại thì họ có cái lợi ích rất là lớn của họ. Một người ở lại Mỹ thì tối thiểu họ cũng xây dựng được một cái chùa, họ cũng làm được một người tu giúp cho một số Phật tử nó tu tập, không sao. Và gần gũi hơn hết là họ có thể thoát đi cái đời sống khó nghèo ở Việt Nam, tại vì họ về lại Pháp rồi họ lại về Việt Nam mà. Cho nên họ ở lại Mỹ thì họ thoát được cái cảnh khó khăn của họ ở Việt Nam. Và một người ở Mỹ thì có thể giúp được rất nhiều người, bà con họ Việt Nam, không sao đâu con. Mình chịu đựng chút, không có gì đến nỗi. Và vô cùng là Đại Bi Tâm à. Không phải là Bồ Tát không làm được nghe. Mình vậy thì mình nổi đùng đùng hết chứ. Không có cái chuyện mà vô lý như vậy. Thế rồi thưa đại chúng, mình kể một vòng, dẫn đi lang thang từ bên Mỹ qua tới bên Pháp. Trở lại cái chuyện gì? Trở lại cái chuyện này nghe. Thưa các vị là, điều nãy giờ mình đang khai thác đó là cái phẩm tính phàm phu trong mọi người chúng ta đều có cả. Từ người nhân gian cho tới người xuất gia. Ở cái mức độ mỏng và dày, cạn và sâu. Thế nhưng nếu phàm phu chúng ta mà tâm đạo khởi lên thì chúng ta làm một việc đó, một là đồng nhất mình vào nó. Hai, nếu ta tu thì ta nhận diện nó như một kẻ thù. Và hai cái điều này đó là một sự sai lầm nghe. Trong khi các bậc thánh á, thưa các vị, lợi dụng cái điều kiện của tam độc đang có trong tự thân để làm cái chi? Để làm tăng trưởng mức độ cạn nhất là bồ đề tâm nghe. Tăng trưởng cạn nhất là làm tăng trưởng được pháp lành, tăng trưởng được lòng yêu thương, tăng trưởng được lòng đại bi. Và vừa rồi mình dẫn cái câu chuyện của một số các thầy cô mà ở lại Mỹ, mà với các thầy cô trẻ thì họ rất giận. Đáng giận không? Đáng chứ. Ông cụ đâu có đến nỗi khó khăn chi, chỉ cần thưa một tiếng là con xin phép thầy, con được ở lại Mỹ, con sẽ tự tìm cách làm thẻ xanh. Ông cụ hoan hỉ ngay à. Nhiều người như vậy, nhưng không thật thà như vậy, để cho người ta mua vé phi cơ mất tiền ấy chứ. Rồi lên tới phi trường mới chịu là trốn. Và thưa các vị làm cho cả một đoàn thể tăng chúng rất là hoang mang. Với mình thì mình làm chi? Lập bàn trù mình trù cho tới chết. Giận quá. Không tha được. Nguyền rủa cho tới chết. Thế nhưng mà với các bậc Đại Bồ Tát Tâm thì khi ông cụ biết được điều này, ông cụ cười, nói thầy cũng biết sự việc này sẽ xảy ra con. Thôi đừng tìm nữa, các thầy cô nó ở lại đó. Thôi thầy trò chúng ta đi thôi. Rất ư là hoan hỷ. Để các vị hình dung rằng là không biết các vị đạo sư của chúng ta là Bồ Tát ở cái địa nào chúng ta không cần biết nghe. Nhưng mà nhìn cái cách xử sự thì các vị biết rằng những bậc thầy làm được Phật sự lớn, Phật sự nhỏ nơi đây, họ đều tận dụng cái cơ hội tham sân si sinh khởi của đại chúng chung quanh, chứ chưa phải của chính ông à, để ông làm khởi phát đại bi tâm. Và chỉ cần nhìn thấy vị thầy mình có được cái cách hành xử như vậy, các vị làm chi? Tự nhiên có niềm tin vô cùng chắc thực lối tam bảo nghe. Thế thì, thưa các vị, chư Phật tùng bản lai thường sử ư tam đạo, trưởng dưỡng bạch pháp như thành tựu ư Thế Tôn. Chỉ cần nuôi dưỡng được một phẩm tính đạo hạnh của những bậc thầy chúng ta biết thì chúng ta cũng trở thành một người cao quý giữa cuộc đời. Bắt chước một phần nhân cách của Ngài Đạt Lai Lạt Ma thôi thì trở thành cao quý. Bắt chước một phần nhân cách của các vị thầy Việt Nam như ông cụ Trúc Lâm, ông cụ Làng Mai. Thưa các vị, dường như là người ta tìm khắp trên hành tinh này những người có ảnh hưởng lớn về cái công trình dạy Phật Pháp đến những người Tây Phương, dường như là trên cái sàn Việt Nam á, gọi là trên cái vũ đài của dân Việt Nam chỉ có một mình ông cụ duy nhất thôi nha. Chưa tìm được người thứ hai. Trên đất nước Việt Nam, mình không có ở miền Bắc, không ở miền Trung, mình không biết nhiều, nhưng mà nơi đất nước miền Nam, thưa các vị, cụ Thanh Từ nhà ta là một bậc thầy khai triển kinh văn Đại Thừa đầu tiên rất dễ hiểu để cho chúng ta đi vào cái con đường ứng dụng thực tập á. Và nếu không có cụ mở đầu cho cái công trình là khai triển thiền trong những tác phẩm kinh văn, thế thì đừng hòng chúng ta mở được những cái trang kinh hay là những trang luận thư của thiền để giải thích một cách rất là tỏ tường dễ hiểu. Có thể tôi không dùng chữ giống như cụ Trú Lam, cách tôi dùng chữ và diễn đạt cũng không giống như cụ Làng Mai. Thế nhưng mà nếu không có hai bậc thầy như vậy thì thưa các vị, tôi không thể giải thích thông suốt được những cái đoạn như thế này để cho các vị có thể nắm bắt được đi vô pháp hành trì nghe. Tự bản thân mình có cái nhìn về các vị đó là các vị
không phải là những vị thầy đương thời, mà các vị đó là những vị thầy của nhiều thế hệ. Cái lần cũ lần mai về Huế đó, có những thầy quỳ khóc. Đây là đệ tử của sư ông và đệ tử của đệ tử sư ông, tức là họ dẫn tới nhiều thế hệ đứng sau để cùng đảnh lễ ông cụ. Thưa các vị, thế hệ trước mình đã từng học với ông cụ lần mai, thế hệ mình, thế hệ sau mình, thế hệ sau nữa. Và chúng ta cũng tin tưởng rằng với phương pháp chánh niệm công cụ dạy cho người Tây Phương, thưa các vị, nó dễ hiểu và nó có thể đi xa tới 100 năm sau chứ không phải là ít hơn. Văn phong của ông, cách nói năng của ông, cách diễn đạt của ông, phương pháp dạy của ông đến với người Tây Phương để người ta thực tập, thưa các vị, nó còn đi rất xa chứ nó không phải dừng lại. Và ngay cái điều gần gũi nhất là, thưa các vị, là cái công trình gầy dựng về cái sinh hoạt của Già Lam tự viện của ông, nó cũng đi trước Phật giáo Việt Nam tới 50 tới 100 năm chứ không phải ít hơn. Tại sao? Dường như bây giờ tất cả cái cộng đồng của Phật giáo Việt Nam nơi đất nước này, ta chỉ lay quay trong một cái việc giữ gìn cái truyền thống của Việt Nam thôi. Sống còn bằng cái chi? Thưa các vị, sống còn bằng lễ nghi, bằng tín ngưỡng. Ma chay lệ lược, cầu an cầu siêu, đó là cái sinh hoạt rất ư là căn bản để làm thành đời sống của Phật giáo Việt Nam. Các vị thấy cái sinh hoạt của tập thể tu từ lần mai sinh ra dường như cái điều này không có nghe. Cái sự khác biệt giữa truyền thống tu lần mai với sự khác biệt của Phật giáo Việt Nam ở chỗ đó là chùa của chúng ta nơi đây thì cung cấp tín ngưỡng. Còn trung tâm tu học của lần mai thì cung cấp cái chi? Pháp thực tập chứ không có tín ngưỡng á. Đến học pháp để thực tập. Nếu mình nhìn bằng cái lăng kính cạn đó là cũng là sinh sống như nhau. Tại vì tụng kinh, niệm Phật, cầu an, ngộ siêu là để sống còn. Thế nhưng mà dạy đạo, dạy người ta tu như của lần mai cũng là một phương pháp. Trước tiên là tìm miếng sống cái đã. Hãy nói đến chuyện là tôi sống rồi tôi mới có thể làm được việc. Nhưng mà hai cách sống khác biệt nhé. Cái sống của đời sống Phật giáo Việt Nam do các thầy nó đã duy trì đó, thì cách sống này, thưa các vị, có khi nó rất là cực nhọc. Có khi nó giảm giá trị của một ông thầy. Có khi chạy lăng quăng, chạy kiếm đám để sống còn. Có khi dành nhau về cái chuyện tụng kinh, tụng kệ. Và cái điều này, thưa các vị, nó rất tự nhiên thôi. Tại sao vậy? Cái trình độ tri thức của các thầy Việt Nam, thưa các vị, đành rằng có mặt nơi đây nhưng nó vẫn còn thấp. Chứ nó không phải là đẩy lên nó chiều cao nghe. Nó chưa tương ứng với cái trình độ tri thức của xã hội Mỹ. Mình nói chung như vậy đi. Cái cách xử sự, cách ăn nói, thưa các vị, ta vẫn còn, so với Mỹ vẫn còn thấp hơn một chút. Rồi đa phần thế giới của người xuất gia có mặt nơi đây thì thưa các vị, họ không có điều kiện tiếp xúc với xã hội như các vị ạ. Họ sinh hoạt trong cái thế giới tôn giáo. Cho nên cái điều rất rõ ràng rằng là cái cách cư xử của họ nó biểu lộ được là cũng cùng một phương pháp tìm miếng sống như nhau, nếu mình dùng cái từ nó rất ư là phàm thường nó vậy đấy. Nhưng mà cái phương pháp tìm miếng sống của trung tâm làng mai thì nó cao quý ở chỗ là mấy anh Mỹ anh vác xác tới để anh làm chi? Anh đóng tiền. Anh đóng tiền. Đóng tiền ăn, đóng tiền ở, đóng tiền để người ta dạy cho anh tu à. Mà mấy thầy mấy cô, thưa các vị, là dường như là còn trẻ lắm, mới tu chừng 5-3 ngày chứ chưa nhiều lắm. Thế nhưng mà dạy Mỹ tu, dạy nó cái chi mà nó ghê gớm vậy? Không nhất thiết phải nói trăng nói cuội kiểu một tiếng rưỡi đồng hồ sôi một miếng như thầy Phước Tịnh đâu. Nói thế này thì thưa các vị, nó không hiểu đâu. Dạy nó là đi nè, ra làm sao nè, thở ra làm sao nè, rửa nồi ra làm sao nè, lau nhà bếp ra làm sao, làm rách rươm ra làm sao, làm rác ra làm sao. Rõ ràng là người ta đóng tiền cho mình sống, mà mình làm thầy người ta, dạy người ta, bắt nó làm này, làm này, làm này. Kiểu ngon lành, phải không? Sống một cách rất cao quý, lấy tiền của thiên hạ để sống. Nhưng mà lấy tiền một cách làm thầy, chứ không phải lấy tiền một cách kẻ ăn xin nghe. Từ cái điều đó, ta nhìn lại, thưa các vị, dường như cái truyền thống của làng Mai đi trước Phật giáo Việt Nam 50 năm rồi. Chúng ta lay quay trong một việc thôi là để sống còn thôi là cực nhọc lắm rồi. Không thể tiến xa hơn. Tiền luôn ở trong túi người Phật tử Việt Nam. Muốn làm cái chi thì phải là phải xin phải xỏ nghe, phải bưng cái mũng đi năn nỉ từng người, xin từng đồng để làm được Phật sự. Còn thưa các vị, cái tổ chức của Sư Ông Làng Mai không có làm như vậy. Các vị hình dung rằng là Mỹ nó tới nó tu một khóa rồi nó về, nó thích chí nó ký một cái chết là 500, 400 ngàn nó cho cái cục. Không phải là xây dựng cái chi cả, cho để nuôi chúng thôi, nuôi chư Tăng thôi. Các bậc thầy, thưa các vị, họ đều nếm hương vị Pháp, họ đều thấu đạt được một cái điều quan trọng, đó là ngay trong phiền não khổ đau này hành đạo, ngay trong cái điều kiện của thân tâm này để tu tập có được trí tuệ, hay cụ thể hơn nữa là ngay nơi tham sân si mà chứng nghiệm trí tuệ nghe. Cho nên thưa các vị, từ cái nhìn này thì chúng ta quy chiếu lại cái sự khác biệt giữa phàm và người tu là cái sự khác biệt ở trong phiền não mà lợi dụng được phiền não để nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm à. Chúng ta đừng có đố kỵ, đừng có kinh sợ, đừng có trốn chạy. Chúng ta hãy trực diện đối diện với những cái tham sân si của chúng ta. Đây là cái ý thứ nhất mình mời gọi khi đi vô cái chủ đề này. Sự khác biệt người tu đối với phàm khi tham độc hiện khởi, đó là một bên là sợ sệt, trốn chạy, hoảng loạn, một bên đó thì đối diện trực tiếp với nó. Khi đối diện trực tiếp thì các vị sử dụng được nó, thay đổi được nó và mượn nó làm phân để làm cho cái bông hoa nơi các vị nó nở ra, tức là cái đóa hoa trí tuệ giác ngộ của các vị nó bật khởi. Khác biệt chỗ này mà thôi nghe. Đó là khác biệt thứ nhất nghe. Khác biệt thứ hai là cái sự khác biệt nơi pháp tu, tức là nơi pháp hành đó. Thưa các vị, là có những truyền thống tu họ dạy rằng là khi có sân làm gì? Uống miếng nước cho nó mát, cho nó bớt sân. Uống tới no bụng mà nó không chịu hết. Có những pháp hành dạy là cái sân nó đang khởi thì anh cứ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thì nó bớt sân. Thế nhưng mà thưa các vị, con gà mái của hàng xóm nó cứ kêu ra rã lúc mình ăn niệm Phật, tức quá kêu con gái này 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 này, vậy ra mình nói cái mụ nhà kia nhốt gà lại, không tao niệm Phật xong tao chửi chết ạ. À. Thưa các vị, chuyện này có nha. Ở nhà quê chuyện này xảy ra rất bình thường. Tôi chưa nói chuyện nhà quê, tôi nói về những cái sinh hoạt trong khu vực người tu ở Thường Chiếu ngày xưa tôi biết. Thưa các vị, là khi tu viện Thường Chiếu bắt đầu phát triển rồi thì các bà các cô, cái này không phải mình kỳ thị mà mình cứ nói các bà các cô nghe. Nhưng mà tại vì dường như là quanh Thường Chiếu đa phần am thất của các sư cô, chứ còn các thầy ít lắm. Các thầy thì luyện mình vô trong tu viện tu thôi, còn không luyện vô nó tu được thì ông tu nơi khác, ông về đó ông học thôi nghe. Anh Đầu Kiên về anh thấy mà hả? Họ mua mỗi người một rẻo đất thế này. Hồi xưa nơi đó 40 mẫu đất chứ không ít. Rồi cái thời sau 75 mình về đó toàn là tranh là tranh. Chư Tăng Ni từ Sài Gòn ra xin ông cụ Trúc Lâm, ông cụ chỉ cần ra chỉ nó ừ, từ góc này đo dùm ba xào cho cô, cho thầy. Sau đó thưa các vị, chừng vài ba năm bắt đầu cái sinh hoạt đó càng ngày nó càng phồn thịnh, rồi đất đó Chư Tăng Ni, thưa các vị, không có phải là ra chỉ nó anh cứ cắt chỗ này đi, tôi nhường anh đó, không có, bán lại. Tính bằng cây. Cây vàng chứ có phải cây củi đâu. Thưa các vị, bây giờ thì nó còn nhiều hơn cây nữa. Tức là bây giờ đất nó mắc vô cùng chung quanh khu vực Thường Chiếu á, và 3-4 chủ đi qua thì cứ mỗi một chủ là nó tăng giá lên, tăng giá lên, tăng giá lên. Hồi xưa đất đó, theo mình biết là chưa hề bỏ một đồng ra để mua, mà ông cụ Trúc Lâm, ông cụ vạch gậy ra, ông cụ chỉ rồi cho thôi. Thế rồi dần dần thưa các vị, từ một người tu có tới 3 xào là 3.000 mét vuông hoặc 5.000 mét vuông, trẻ nhỏ ra bây giờ thì nó thành là mỗi người một lô thôi, cách cái vách nhà chừng khoảng vài thước thôi. Thì chuyện gì phát sinh? Không phải nuôi gà nghe, tại người tu không có nuôi gà. Nhưng mà lá cây rụng thôi, lá cây rụng thất, bà này quét qua hàng rào bà kia, chơi vậy đó, chịu nổi không? Rồi thưa các vị, chẳng có ai nhìn ai nghe. Chị nàng kia, gọi là chị nàng nhưng mà kỳ thực 70 tuổi rồi, già rồi mới ra nó cất thất tu nghe. Đó lén. Và thưa các vị, chị nàng kia rình rình thấy bà nói vô tọa thiền, bên này tôi lấy chỗ tôi quét lại. Cứ vậy. À, thưa các vị, là chửi nhau. Và đến nỗi là bán chỗ đó đi chỗ khác cho chắc ăn, chứ còn chịu nổi, chướng duyên tu không được.
Thế thì thưa các vị, đừng nghĩ rằng cái pháp uống nước để trừ sân mà hết sân, đừng nghĩ rằng cái pháp niệm Phật trừ sân mà hết sân, cũng đừng nghĩ rằng cái pháp tôi đang tọa thiền mà hết sân nha. Mình dùng cái ví dụ đó để cụ thể hóa cái chuyện tu các vị. Chỉ có một pháp duy nhất để có thể đoạn trừ tham sân si, đó là các vị trực tiếp đối diện với nó, nhận diện sự có mặt của nó, trừng mắt nhìn nó thôi. Pháp hành đoạn trừ sân si tham nó là như vậy. Khi ta quan sát nó, khi ta nhận diện nó, thì cái tham, cái sân, cái si nó khởi, nó diệt, nó đến, nó đi là chuyện của nó. Mà ta luôn thấy ta là người đang quan sát, chứ ta không hề đồng nhất với nó. Thì thưa các vị, khi các vị nắm được cái tinh yếu của cách hành trì này rồi thì các vị có thể niệm Phật, các vị có thể uống nước, các vị có thể tọa thiền, các vị làm chi cũng đúng cả. Còn nếu chưa nắm được pháp hành này thì các vị làm cái chi cũng không thể đoạn trừ tham sân si được. Ý của mình muốn khai thác điều này là như vậy. Thế rồi từ cái điều mình khai thác sâu hơn, từ cái pháp hành mà đối diện trực diện nhìn tham sân si, đi tới cái đích cuối, thưa các vị, là các bậc thiền sư trong quá khứ thấy được đạo, ngồi được đạo, chứng được đạo cũng từ phương pháp này nghe. Mình đừng tưởng các ông tu có gì ghê gớm, thưa không. Đơn giản là chỉ cần nhận diện nó, chỉ cần trực diện với nó, thì cái cơ hội của tạp khí phiền não của các vị nó tan dần, nó mỏng dần, rồi sẽ tới một lúc các vị, ồ, hóa ra là vậy. Hóa ra là phiền não xưa giờ không phải là ta. Hóa ra ta là cái năng lực giác ngộ chiếu sáng luôn, có mặt luôn, hiện hiện. Những câu nói bất thần ồ lên á, thưa các vị, nó không có chi khác ngoài cái chuyện là sạch hết những lớp mây mù vọng thức. Còn lại cái trạng thái tâm đang quan sát, chứ không có gì lạ hơn nữa cả. Đừng nghĩ rằng mình thấy được điều này rồi nó chưa phải là ngộ đạo, thưa không. Thấy được đạo rồi, nhưng mà cái công trình để sạch lộ hoạt thì nó đòi thời gian á. Ví dụ, trở ngược lại cái công án Ngài Huệ Khả. Thưa các vị, Ngài đã từng mày mò tỏ thiền niệm Phật tụng kinh sám hối, phải không? Và cái niềm khát khao trong tâm thức nó bừng bừng, nó cháy như lửa. Mơ ước rằng là được thấy cái gì? Thấy Phật, nhận được cái pháp an tâm để chứng nghiệm trí tuệ. Và Ngài cứ rủi rong, cứ tìm cầu thôi. Thế rồi Bồ Đề Đạt Ma chỉ cần khai triển một câu thôi là hãy đem cái tâm bất an ra đây ta an cho. Thì Ngài bắt đầu là, thưa các vị, xưa giờ thì bắt đầu nhìn ra ngoài, chưa hề có cái điều kiện là nhìn ngược lại coi cái gì là tâm bất an nghe. Thấy tâm bất an nó đang hiện khởi, cho nên tìm cái cách để trị liệu, để đoạn trừ, để lau sạch đó. Thế rồi khi Bồ Đề Đạt Ma hỏi lại là cái gì là bất an, thế thì Ngài liền quay ngược lại nhìn coi cái gì là cái tâm bất an. Thì do vì công phu đã dũa mài trong quá khứ rất là dày, cho nên khi nhìn ngược lại thì tâm bất an nó liền tan biến. Còn lại cái trạng thái chi? Người đang an trú trong cái nhìn. Và Tổ Đạt Ma chỉ cần khiêu nhẹ câu là ta an tâm cho mi rồi đó. Thì Ngài Huệ Khả biết rằng là cái pháp an tâm là cái chi? Là cái nhìn ngược, là cái năng lực nội quán. Hay là trong từ nhà thiền ta gọi là phản quan quan tự tánh. Các vị biết câu này mà. Câu thứ hai là ta dùng cái từ là phản quán, quán tự tâm. Quay ngược cái nhìn lại, nhìn tự tánh. Quay ngược cái nhìn lại để nhìn tự tâm. Hai cái này hãy dùng chữ khác nhưng mà cùng một cách thức nghe. Quay ngược lại để nhìn tự tánh có hàm nghĩa rằng là quay ngược là để nhìn tam độc đang có trong anh. Và khi quay ngược lại thì cái nhìn ra tam độc, cái đó chính là tự tâm. Cái nhìn ra tam độc, cái đó chính là tự tánh. Và mình hay giải thích cái từ mà nói tới nó luôn nhiều, các vị nghe buồn ngủ, đó là khi nhìn được ba độc thì anh không phải là ba độc, anh là cái nhìn, phải không? Khi nhìn thấy tất cả mọi đối tượng trước mắt anh thì tất cả cái ấy đều là đối tượng bên ngoài anh, không phải anh, mà anh phải là người nhìn. Thì từ cái điều này các vị quay ngược lại nó cũng như vậy nghe. Thế thì thưa các vị, thập địa Bồ Tát cho tới các bậc thiền sư, từ con đường phát tâm cho tới an trú ngay nơi pháp hành, cho tới chứng nghiệm được trí tuệ thành tựu được niết bàn, thưa các vị, đều dùng một pháp thôi. Đó là pháp chi? Pháp phản quan tự tánh, phản quan tự tâm thôi. Điều dùng một pháp là quay ngược lại, nhìn có cái gì là tâm bất an của ta. Và khi nhìn lại thì các vị thấy tâm bất an là đối tượng mà ta là người đang nhìn. Rồi đạt đến cái mức độ chín mùi thì cái bất an tự nhiên bị triệt tiêu, chỉ còn lại thuần một trạng thái tâm đang quan sát. Thế thì thưa các vị, viên mãn được cái con đường tu tập. Rồi chúng ta trở lại cái lời giải Thế Tôn là khi có tham sân si thì biết tham sân si. Khi không còn tham sân si thì cái trạng thái biết nó vẫn rõ ràng hiện tiền chiếu sáng. Hôm qua thì chúng ta học cái câu là liễu liễu kiến đó, các vị còn nhớ đấy hả? Tóm lại cái đoạn này có hai ý nghe. Ý thứ nhất đó là không có pháp tu tập nào khác ngoài cái pháp là các vị luôn quan sát được tham sân si sinh khởi của các vị. Ý thứ hai, thưa các vị, hai mức độ khi người tu chúng ta đi vào sự thực tập nghe. Mức độ đầu đó là khi mới thực tập thì còn cái đối tượng đó là tham sân si. Cái mức độ tinh tế hơn, thâm sâu hơn, khi các vị có công phu tu tập thì tham sân si tự triệt tiêu, chỉ còn lại cái trạng thái của con người đang nhìn tham sân si. Nói con người nhìn cho nó dễ hiểu, nhưng mà chỉ còn lại đơn thuần một trạng thái tâm tịnh lặng, chiếu sáng, an tường, tỉnh tại, quan sát cái tham sân si. Thế thì các vị viên mãn được con đường tu tập, chứng nghiệm được tuệ giác ngay hiện tiền, thành đạt được sự nghiệp giải thoát đó. Có thể tuyên bố một câu như các bậc thánh A-la-hán tuyên bố là chi? Sinh đã tận, phàm hành đã thành, thì việc đáng làm đã làm, ta không còn trở lại cõi ta bà này nữa. Ta không còn trở lại hình hài này nữa. Nó phải như vậy. Gần 4 giờ rưỡi, ủa gần 5 rưỡi rồi đó. Học nữa thôi hay là nghỉ ngang đây? Ủa? Biên một vài câu nữa đi. Như đây, học nó chán chê rồi. Ngôn Đại Thừa giả anh tôi nghĩ đọc được mà. Nói Đại Thừa hay Tối Thượng Thừa đó đều là cái con đường thực tập của các vị Bồ Tát. Sở hành là con đường thực tập nghe, đều là con đường của các vị Bồ Tát thực tập thôi. Vô sở bất thừa, diệt vô sở thừa. Trung nhật thừa như vị tằng. Thử vi Phật thừa. Kinh văn vô thừa vi Phật thừa giả. Thưa các vị, đầu tiên cái câu hỏi là Đại Thừa và Tối Thượng Thừa ấy là gì? Và cái câu trả lời được viết ra Đại Thừa và Tối Thượng Thừa đều là pháp thực tập, đều là con đường đi của các vị Bồ Tát. Và con đường đi này, vô sở bất thừa, diệt vô sở thừa, tức là không có chi không phải là pháp thực tập. Và tất cả pháp đều là pháp thực tập. Cả ngày an trú nơi pháp hành trì mà chưa từng thấy mình thực tập chi cả. Nếu dịch cách dễ hiểu là như vậy thì gọi nó là Phật thừa nghe. Trung nhật thừa như vị tằng thừa, thử vi Phật thừa, tức là cả một ngày an trú nơi pháp đi tu tập nhưng mà chưa từng thấy mình là người tu tập thì gọi nó là nương vào Phật thừa để tu tập. Không biết có dễ hiểu không hả? Đầu tiên mình giải thích cái câu Đại Thừa, Tối Thượng Thừa là pháp tu tập của các vị Bồ Tát. Câu đó thì dễ hiểu rồi phải không? Thế là câu thứ hai. Thế nào là pháp thực tập của Bồ Tát? Đó là chi? Đó là không lúc nào không thực tập, được gọi là pháp của Bồ Tát. Cái từ nó lượm thượm nhưng nó có hàm nghĩa vậy đó. Vô sở bất thừa, diệt vô sở thừa, có nghĩa là không có chi không phải là Đại Thừa và Tối Thượng Thừa. Và cái Đại Thừa, Tối Thượng Thừa đó nó bao trùm hết, gọi đó là pháp hành trì của Bồ Tát. Rồi ý thứ ba là Nguyên cả một ngày, tức là thì giờ của một đời sống, thưa các vị, nó gói trọn trong cái sự tu tập mà chưa hề khởi ý rằng mình đang tu tập. Thì gọi đó là đang đi vào Phật thừa. Để mình ngồi, mình nghiệm lại, để mình dịch một cách trơn ru cho nó dễ hiểu. Nhưng mà nhìn ở đây thì nó hơi mất công. Nhưng mà cái cách giải thích của mình để cho các vị dễ hiểu là thế này, cái vế đầu. Đó là cái con đường thực tập của Bồ Tát nó bao gồm cả Đại Thừa và Tối Thượng Thừa. Đại Thừa, Tối Thượng Thừa nó không phải là cái gì ghê gớm cả. Mà nó là cái sự an trú ngay nơi Pháp hành trì, không rời một sát na nào, gọi là Đại Thừa và Tối Thượng Thừa. Và do vì nó không có cái thừa nào, tức là không có cái tên gọi, cho nên gọi nó là Phật Thừa. Siêu việt cả Đại Thừa, siêu việt cả Tối Thượng Thừa, gọi nó là Phật Thừa. Và trích câu kinh là không thừa đó là Phật thừa. Chỉ vậy thôi. Ngôn Đại Thừa, Tối Thượng Thừa giả, giai Bồ Tát sở hành chi xứ. Câu này dễ hiểu nhất. Nói Đại Thừa, Tối Thượng Thừa đó là sở hành của Bồ Tát. Chữ sở hành nó hàm nghĩa chi? Là việc làm của vị Bồ Tát. Là cái con đường thực tập của những vị Bồ Tát. Cái phương pháp tu của các vị Bồ Tát. Cái con đường hành đạo, cái phương pháp tu, cái pháp thực tập, vân vân, ta có thể hiểu như vậy. Ở câu này là câu giải thích về Đại Thừa, Tối Thượng Thừa nè. Và rất hay là vô sở bất thừa, diệt vô sở thừa. Một hôm Đức Thế Tôn kêu Ngài Văn Thù Bồ Tát, nói này Văn Thù, ông ra ông kiếm trong hành tinh này cái thứ gì mà là thuốc thì ông mang về đây cho ta một cây. Văn Thù đi một vòng khắp hành tinh, nói vậy, bạch Đức Thế Tôn, cây gì cũng thuốc cả, không biết mang về cái gì. Ông nói khó vậy à, thôi được, ông kiếm có cái cây gì không phải là thuốc, không có vị thuốc, mang về cho ta. Văn Thù đi vòng, nói vậy, bạch Thế Tôn, cây nào cũng không có vị thuốc cả, con không biết mang về cây nào. Thế thì không có cái chi gọi là thừa, không có chi không phải là thừa, nó là như vậy ngay. Trung Nhật Thừa như vị Tăng Thừa, thử vi Phật Thừa, tức là trọn cả ngày an trú trong pháp thực tập nhưng mà chưa từng an trú trong pháp thực tập thì gọi nó là Phật Thừa. Và kinh dạy rằng không thừa là Phật Thừa. Thế rồi mình dùng cái cách giải thích thứ hai theo cái ngôn ngữ của mình để cho nó dễ hiểu là thế này, thưa các vị. Ở mức độ của người mới tập tè tu thì thấy chi? Tôi đang thực tập, có pháp để thực tập nghe. Tôi đang tu theo truyền thống này, tôi đang tu theo truyền thống này, tôi đang tu theo truyền thống này. Tức là có thiền, có tịnh, có mật. Thậm chí là ở một mức độ cạn nhất thì thấy tôi đang tu theo thiền của ông cụ Trúc Lâm, tôi đang tu theo thiền của Lằng Mai, tôi tu theo thiền Vipassana của truyền thống Miến Điện, của Thái Lan, của Tích Lan. Thế là khi các vị có được cái điều kiện thực tập các pháp môn thì các vị nhận ra rằng mình đang tu cái gì? Chỉ đơn giản là thiền tập từ Đức Phật dạy, chứ không có của ông cụ Làng Mai, của cụ Trúc Lâm, của thiền Miến Điện, của thiền Thái Lan, của thiền Tích Lan gì cả. Cao hơn một tầng nữa, thưa các vị, là ta sẽ thấy rằng là không có phải thiền này của Đạo Phật, của Đạo Lão, Đạo Khổng, Đạo Chúa, Đạo Hồi, Đạo Chi cả, mà đơn giản chỉ là một pháp thực tập. Pháp thực tập ấy nó đã tự có nơi tâm thức. Mỗi người ta đều có con đường để đi, để thành đạt được cái sự nghiệp giác ngộ của chính ta. Chứ còn không có tên gọi của tôn giáo nữa. Thì cái tầng tu nó là như vậy nghe. Đầu tiên thì mình thấy mình là đệ tử ông này, ông nọ, ông kia. Khá hơn tí thì mình thấy tất cả các thầy đều là thầy của mình cả. Cao hơn tầng nữa thì thưa các vị, thấy Đức Thế Tôn là vị thầy dẫn đường duy nhất, là Đức Bổn Sư Từ Phụ. Tất cả các thầy chẳng qua chỉ là những nhánh sông nhỏ. Ta trực tiếp làm đệ tử Đức Phật. Thế rồi cao hơn một tầng, siêu việt tầng đó nữa thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, phẩm tính giác ngộ là cái tự có trong đây. Cho nên quay về an trú ngay đây phẩm tính giác ngộ của chính ta. Và khi các vị đạt đến chiều kích này thì gọi là tất cả thừa là Phật thừa. Tất cả con đường đều là con đường Bồ Tát Đạo, cho nên không có thừa nào là Phật thừa, nó hàm nghĩa như vậy. Chắc giải thích thêm nữa, nó rối rắm nữa, cho nên thôi dừng ở đây đi. mình sẽ mày mò mình dịch lại cái đoạn đó cho nó trơn ru, rồi mai mình đọc cho các vị nhé. Mời để chúng chắp tay.
Chúng sinh vô biên thầy nguyện độ phiền vô tận thể nguyện đoàn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật.